có những niềm riêng làm sao nói hết, như mây như mưa như cát biển khơi. Có những niềm riêng làm sao ai biết, như trăng trên cao cách xa vời vợi. Có những niềm riêng lệ vương khóe mắt, như cây sau mưa long lánh giọt sâu. Có những niềm riêng làm tim thổn thức, nên đôi môi xinh héo hon nụ cười.
Cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Nhã Quyên và Nam Phương kính mời quý thính giả cùng đến với chương trình Có Những Niềm Riêng như thường lệ vào mỗi chiều Chủ nhật hàng tuần vào lúc 5 giờ trên Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Nhã Quyên và Nam Phương kính gửi lời chào đến cô Bích Ti ạ.
Dạ vâng. Cô Bích Ti xin thân mến chào Nhã Quyên và Nam Phương. Dạ. Nam Phương lần đầu tiên chắc làm với cô đó.
Dạ vâng, Nam Phương xin kính gửi lời chào đến với cô Bích Ti và gửi lời chào đến với Nhã Quyên. Và cũng xin gửi lời chào đến quý thính giả của đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Ngày hôm nay Nam Phương rất là hân hạnh được làm việc chung với lại cô Bích Ti với chương trình Có Những Niềm Riêng.
Cảm ơn Nam Phương rất là nhiều. Thật ra thì hôm nay thì bên này thời tiết nó rất là đẹp. Mấy ngày nay thì rất là đẹp lắm, chỉ trừ có tuần trước thì chúng ta hơi xúc động bởi vì cũng lo sợ bởi vì cái earthquake đó. Nhưng mà cô nghĩ rằng trời cũng thương Cali này, thành ra là no more, cô không có nghe nói nữa, thành ra cô cũng yên tâm thôi. Chứ thật ra mình đến đâu mình hay đến đó, mình lo đến đó thôi. Còn thời tiết bên đó thì sao cả các em?
Dạ vâng, ngày hôm nay thì thời tiết bên này trời cũng rất là khá đẹp với cái nhiệt độ chỉ có không trên 90 độ thưa cô.
Trời rất chưa là... đến 3 con số là vui rồi.
Dạ vâng.
Dạ chỉ có tiền 2 con số là buồn thôi thưa cô.
Bây giờ bên Mỹ này đã nghe mà mình tìm được ai mà đi làm mà được 3 con số đó trên 100.000 đó là coi như là đời sống
6 con số chứ cô ha.
Phải 6
có đầy đủ, có nhiều lắm. Dạ. Có nhiều lắm. Nhưng mà thật sự ra cái tiền thì nó cũng có nhiều thì cũng tốt thôi, bởi vì tiền mua tiền cũng được.
Dạ vâng.
Nhưng mà có nhiều khi có tiền cũng không có mua tin được đâu quý vị ơi.
Ông bụt cũng được rồi thưa cô.
Hả? Mua
ông bụt cũng được rồi.
Nhà quý nói mua ông bụt để ông bụt cho ba điểm ước.
Mình đừng có động đến cái tôn giáo ông bụt thần thánh là sao mua được.
Vậy hả? Nhà quý tưởng ông bụt là cũng giống như là một nhân vật hư cấu chứ hả? Tại vì ví dụ như
Nam Phương nghĩ rằng là khi mà mình sống tốt đi thì ông bụt mới hiện ra.
Tại vì không, Nhật Nguyên Quyên không biết. Tại khi mà đọc truyện, thật sự cái này không biết. Nếu mà Nhật Quyên có nói sai thì cũng xin cáo lỗi cùng quý vị đánh giả. Tại vì khi mà đọc truyện cứ nghĩ là ông bụt là một nhân vật hư cấu thôi. Còn ví dụ như là Phật, thần Chúa thì cái đó là một đức tin. Nhưng mà nếu mà có nói sai thì xin cáo lỗi cô Bích Ti làm Nhật Quyên sợ quá. Tại ta không biết là ông Bụt là thần thánh thì
thường thường ở bên đạo Phật thì nói Bụt tức là có nhiều vị nói Bụt tức là Phật đó. Tức
hả?
Là hiền như Bụt tức là hiền như Phật. Đó thì cái tùy theo đức tin tôn giáo mà mình tin thôi. Có người nói
thì
phải Phật
tin rằng là khi mình sống tốt, mình làm những cái việc gì tốt là ông Bụt sẽ hiện ra, phải không cô Bích Ti?
Đúng rồi, cái thật ra nhiều khi các ngài không có hiện ra, nhưng mà theo cô Bích Ti nghĩ rằng mình có cái đức tin về tôn giáo, về tâm linh thì rất là tốt, bởi vì cái đó là chỗ dựa cho mình, ít nhất là trong cái tinh thần mình đang ở chỗ lúc nào mình đang khốn khó, mình cầu nguyện những cái đức tin của mình đó, thì tự nhiên mình cảm thấy tâm hồn mà nó yên ổn. Và các quý vị biết là khi mà chúng ta có một cái tinh thần hoặc là cái tâm hồn mình nó yên ổn đó, là nó giúp cho nhiều lắm. không những là cho cái tinh thần mình nó phấn khởi, thứ hai nữa là cho cái sức khỏe nữa. Yeah. Cái vị mà bị stress, bị depressed, bị sầu ư, sầu muộn, âu sầu á, cái tự nhiên sức khỏe mình nó xuống. Mà khi sức khỏe nó xuống á, đây mình nói về vấn đề mà thực tế y khoa một tí tẹo đó nghe. Cô Bích Ti nhiều khi, cô Bích Ti làm trong ngành y khoa, cô Bích Ti hay méo mó nghề nghiệp lắm. Nhưng mà cũng nhờ như vậy mình cũng lo được cho cái sức khỏe của mình một tí. Rồi mình lo cho gia đình mình, lúc mà con cái nó còn bé đó, mình cũng biết một ít về y khoa, mình lo cho các con. Thì đây là cái, đó là cái điều đúng thôi. Bởi vì cái hệ thống mà system mà immune của mình đó, nó không bị giảm. Khi mà tinh thần mình nó phấn chấn lên, nó vui á, tự nhiên cái hệ thống mà miễn nhiễm ở trong người mình nó được tăng lên. Đó là cái nó tránh được rất là nhiều bệnh. Đó, thành ra là người ta bảo á, có tiền mua tiền cũng được, nhưng mà cô nghĩ là những nhà tỷ phú người ta cũng bị bệnh này bệnh kia nhiều lắm mà người ta không có chữa được. Bởi vì càng nhiều tiền nhiều bao nhiêu thì người ta lại càng có những cái vấn đề nan giải, có những về vấn đề lo, mà lo nhiều thì cái người mình nó sút hẳn đi, rồi ngủ không được, ăn được, rồi cái hệ thống miễn nhiễm của mình nó cũng giảm đi nữa. Thì cái điều đó là chắc chắn mọi người đều bây giờ thì cô nghĩ là từ các ông bà già cũng đều biết những chuyện đó, chứ không phải ù cạc cạc như ngày xưa như bố mẹ cô Bích Ti đó, không nhất là bà già của Bích Ti đó, ông già thì biết nhiều nhưng bà già không biết gì hết. Nhưng bà già qua bên này á, bà già biết nhiều lắm. Bà già nghe phone ở quanh, nghe tivi hoặc là có nghe đài radio đó, các vị lên nói nhiều, bà già biết cả về pháp luật rồi viết, các cụ nói nhiều, mấy người ta nói nhiều, các cụ đưa vào đầu các cụ học thôi, rồi y khoa cũng vậy. Các cụ thông minh lắm, các cụ hiểu biết hết tất cả thôi. Đó, vì ngày xưa các cụ không được học mà thì thành ra nó bị như vậy. Nhưng mà bây giờ cô nghĩ là cái mình qua bên này, cái thế giới văn minh này đó, và cái ngành giáo dục của bên Mỹ này nó là number one của thế giới rồi. Thành ra là nó rất là tốt cho những người mà lớn tuổi nữa, ở nhà mà có thì giờ nghe nhiều, rồi có nhiều vị thích đọc nữa. Thành ra rất là tốt. Đó là ý kiến của cô Bitty, thì mấy cháu nghĩ như thế nào?
Dạ vâng, Nam Phương nghĩ rằng là cái sức khỏe cũng rất là quan trọng đó thưa cô. Tại vì nếu như mà mình không có sức khỏe thì mình không có thể nào mà mình dùng tiền mình mua được cái sức khỏe của mình. Và mình phải trân trọng những cái gì mà mình đang có. Ví dụ như là sức khỏe và những cái hạnh phúc xung quanh bên mình đang có. Hồi nãy cô Bích Ti có nói về u sầu có thể làm cho mình không có ngủ được. Nhưng mà có một cái trường hợp là khi mà mình buồn một cái chuyện gì đó nhưng mà tối tới mình vẫn ngủ được, vậy có phải là stress không thưa cô Bích Ti?
Cái đó tùy thôi. U sầu mà tối ngủ được á, là nhiều khi á, bởi vì nếu mà mình biết sắp đặt cái đầu óc của mình, ok, cái chuyện đó mình gạt qua bên đi ngủ đã. Đó, thấy không? Rồi mình để cái đầu óc mình nó trống vắng đi, không có lo nghĩ gì hết, để mình đi ngủ, rồi ngày mai cái chuyện gì mình sẽ giải quyết cho ngày mai. Đó, nếu mà mình là người mà biết xếp đặt như vậy á, thì là mình ngủ được thôi, chứ không cần phải uống thuốc ngủ nữa.
Dạ, nhưng mà nếu như mà cái chuyện u sầu đó, khi mà thức dậy nó mới u sầu tiếp, thì như vậy có phải là bệnh không thưa cô Bích Ti?
Không, cái đó là đâu có gì bệnh đâu, mà mình phải giải quyết thôi. U sầu mình phải giải quyết, cái chuyện nào mình giải quyết cái chuyện đó. Dạ. Cô Bích Ti qua đây 40 mấy năm này rồi, cô gặp bao nhiêu chuyện chứ. Đời sống Bích Ti cũng phải nói là không như có một số người mà được ở một chỗ đâu. Vợ chồng Bích Ti mu đến là 4 năm cái tiểu bang rồi, mà đi đến đâu là Bích Ti sanh mấy cháu nhỏ đến đó, mà phải cố gắng
mỗi lần cô Bích Ti đi tới đâu là cô Bích Ti phải sanh một đứa hả thưa cô?
Thì cái đó là cái chuyện vui thôi, và ông xã Bích Ti hay nói vậy để kỷ niệm từng tiểu bang một.
Vậy là cô Bích Ti đi mấy tiểu bang?
5 đứa con là 4 tiểu bang. Thì đó, chỗ nào mình ở lâu thì mình sanh thêm, có vậy đó. Nhưng mà cái đó là cái sự cố gắng, nhưng mà mình nói ra đây là để mình biết rằng những người tị nạn là không riêng gì cô Bích Ti, nhưng mà cô biết là những người tị nạn chúng ta qua đi thành công được là cũng nhờ cái tỉnh, đó là cái tính tình của chúng ta cố gắng, chúng ta làm việc, chúng ta không có lười biếng, thì thành ra là trời cho chúng ta thôi, mình phải làm việc bằng sức của mình thôi, chứ đừng ngồi đó mà cầu người này người kia để mà giúp đỡ mình. Không có ai giúp đỡ mình, ngay cả Phật, Chúa thì cũng không giúp đỡ mình nếu chúng ta lười biếng. Cái đó là nước Mỹ này nó cho chúng ta cái cơ hội để chúng ta nghĩa là tiến lên, mà chúng ta không nắm bắt cái cơ hội thì cái đó là lỗi của chúng ta. Cái đó là cái cô Bích Ti vẫn dạy cho các con, Bích Ti nó là như vậy. Hồi nó còn bé thì mình lấy cái gương của mình, chúng nó nhìn mình làm việc như thế nào, thấy không? Về bố mẹ làm việc như thế nào để cho chúng nó có tiền ăn học, để giúp cho chúng nó học hành nên người. Thì bây giờ nó nhìn đó và nó rất là appreciate những cái chuyện mà bố mẹ làm. Cái điều đó là đúng thôi, bởi vì mình không làm gương thì các con mình nó cũng bắt chước mình y chang vậy. Lười biếng thì nó nằm một chỗ, nó không có muốn làm gì hết, chỉ có thích được cái take it easy thôi. Thì
dạ vâng, đúng vậy. Nếu như mà mình cho con mình biết được những cái cuộc sống của mình sống như thế nào, và mình phải hướng dẫn cái đường hướng, thì cái đứa con của mình tương lai nó cũng nhìn ra được thấy và nó cũng theo mình đó cô.
Dạ. Nhưng mà người ta nói là trên bước đường thành công thì không có dấu chân của kẻ lười biếng. Những người mà ví dụ như có một số người không nói đây thì sợ nhiều lúc lại động chạm, nhưng mà nhiều khi có nhiều người họ có suy nghĩ như vậy nè, là họ nói làm nhiều thì đóng thuế nhiều. Cô Betty hay là quý thính giả nghĩ như thế nào? Nhưng mà Nhã Quyên thì không có nghĩ như vậy. Khi mà mình làm việc á, mình cái đầu Nhã Quyên thấy khi mà mình làm việc cái đầu mình nó có hoạt động nó tốt hơn. Cái thứ hai là nếu mà mình đóng thuế thì cái chuyện đó là chuyện bình thường thôi, một cái người công dân mình phải làm như vậy. Và nhiều khi mình những cái người mình còn đang ở cái sức lao động thì mình làm cái tiền thuế đó có thể là giúp được cho một người nào đó họ đang bị những cái disability, thì đó là có thể mình không giúp trực tiếp nhưng mà cũng là một cái cách gián tiếp. Cho nên nhiều người cũng, Nhã Quyên cũng hay bị gọi là tham công tiếc việc, cứ thích đi làm. Nhưng mà cái đó là có lẽ Nhã Quyên tìm thấy cái niềm vui trong công việc, thì không biết là cô Betty nghĩ
cái đó thế nào? Cái đó là đúng thôi. Bởi vì người ta bảo là nếu mà những người mà nghĩ có những quan niệm như vậy thì những người đó họ cũng chỉ ở cái level đó thôi, không bao giờ họ khá lên được. Chúng ta mình phải tiến lên, mình phải cố gắng với sức của mình. Cái đóng thuế của mình ở bên này á là không bao giờ mình lỗ hết. Bởi vì ngày xưa mà không có nhờ sự đóng thuế của nước Mỹ này thì làm sao mà họ giơ tay họ cứu vớt những cái có tiền để cứu vớt những cái người tị nạn như mình qua. Ngay bây giờ nước Mỹ cũng vậy, họ cũng đang cứu vớt những người tị nạn qua vậy. Từ khắp nơi trên thế giới, một năm mấy trăm ngàn người tị nạn qua immigration họ cho vào trong này. Đó, mặc dù ông Trump á, ông nghĩa là ông biết cái chuyện người ta qua đi có nghĩa là để nhiều khi họ làm lợi cho nước Mỹ không có lợi, nhưng mà làm hại nước Mỹ, thành ra ông tránh, ông ra những cái điều luật, ông đang làm những cái điều luật mà để cho những người mà không phải thật sự di dân qua đây nghĩa là đầu trộm đuôi cướp, làm lũng loạn nước Mỹ thì rồi làm cái đời sống của chúng ta nó không được ổn định trong này nữa, rồi lại ăn bám nữa ở nước Mỹ nữa. Ông không muốn những người lười biếng, bởi vì ông là một người thành công trong cái vấn đề sức lực của ông đó. Ông chứ đâu phải ở trên trời cao rớt xuống đâu. Thành ra cái vấn đề ở đây là ông khuyến khích mọi người phải làm việc. Người vào nước Mỹ phải cố gắng làm việc. Đó là phải siêng năng, là phải có bằng cấp nữa để giúp cho nước Mỹ. Chẳng hạn chúng ta làm cha mẹ trong nhà, bởi chúng ta không muốn các con của chúng ta tiến lên hay sao? Thì ông Trump là một người cha ở hướng dẫn cho nước Mỹ này. Ông là người cầm đầu, ông muốn cho nước Mỹ giàu mạnh. Cái đó là đúng thôi. Bởi vì nếu mà chúng ta làm công ty vậy, một cái giám đốc, một công ty sở, người ta cũng phải làm cái nhiệm vụ của người ta. Người ta muốn công sở, người ta có lợi nhuận hàng năm, người ta muốn cái sở người ta phát triển, thì người ta phải áp dụng những cái kỷ luật ở trong cái công sở đó. Thì cái vấn đề mà ông làm một cái cả một quốc gia như thế này thì thành ra cái vấn đề đó là đúng thôi. Mình không muốn cho những cái tội phạm vào đây. Bây giờ hỏi nhà mình mà có những cái kẻ cướp nó vào, nó cướp rồi bộ các mình ngồi mình nhìn hay sao? Thế không, mình mở cửa cho kẻ cướp nó vào hả? Mình phải thanh lọc những kẻ cướp đó. Cái điều đó là cô Betty rất là đồng ý. Nhưng mà thôi bây giờ cái đó là vào chính trị một tí rồi. Mình không nên đi quá đồ tà. Nhưng mà hôm nay cô Betty nói rằng hôm nay cô Betty mới watch một cái vấn đề tennis. Nó mới xong trong vòng có nửa tiếng hồ này thôi. Và cô rất là thoải mái trong cái vấn đề ngày weekend mà chúng ta ngồi. Chúng ta tập trung vào những cái gì mà mình thấy mình có lợi về tinh thần. Cũng như về cái thể dục của chúng ta. Nó lợi cho sức khỏe nhiều lắm. Betty thì là fan của tennis. Cô Betty qua đây thì Betty được học tennis chơi, thành ra là Betty rất thích cái bộ môn tennis và mình khuyến khích các con cháu mình chơi những cái bộ môn như vậy, nó hữu ích cho sức khỏe cũng như là nó làm cho mình có cái skill, cũng giống như là để cái thời gian các cháu nó không có đi ra ngoài, nó làm tầm bậy. Nó dư thời gian đó, ngoài thì giờ học rồi nó còn đi chơi với bạn bè, nó làm những cái chuyện mà những cái chuyện mà như xì ke ma túy chẳng hạn. Thì chúng ta khuyến khích các con cháu chúng ta đi vào những cái bọn thể dục thể thao như vậy rất là có lợi. Thì hôm nay Bích Tiên mới watch được một cái trận đấu mà tennis mà của coi như là final nó rất là hay. Ở bên nó gọi Wimbledon mà năm nào cũng có hết. Thì có một người mà 37 tuổi mà Bích Tiên rất là ngưỡng mộ, đó là anh chàng Roger Federer. Anh năm nay 37 tuổi mà anh được bao nhiêu lần cái giải cái Wimbledon rồi, cũng như là anh chiếm được giải, nhưng mà hôm nay rất tiếc là chơi đến gần 5 tiếng đồng hồ, 4 giờ mà 55 phút coi như 5 tiếng đồng hồ đó. Mà anh cố gắng anh đánh bại cái anh chàng 32 tuổi, nhưng mà cuối cùng thì anh bị thua, anh về hàng nhì thôi. Mà anh chàng 32 tuổi này anh cũng rất là giỏi. Bích Tiên cũng rất thích cái anh chàng này. Nhưng mà mình thấy cái sự cố gắng của một cái người mà 37 tuổi mà đấu với 32 tuổi mà nghĩa là trong cái đời cả thế giới họ theo dõi ngày hôm nay có bao nhiêu triệu người mà thích tennis, bộ môn tennis theo dõi, và cuối cùng thì là anh về nhì. Nhưng mà anh cũng rất là xứng đáng được cho mọi người ngưỡng mộ. Đó là Bích Tiên nói, đó là cái sự cố gắng của con người. Tại sao người ta đã là triệu phú rồi, tiền người ta nhiều lắm, nhưng người ta vẫn cố gắng như vậy, người ta vẫn cố gắng để đi chơi mà để hoạt động như vậy. Đó, để mà cái đó là sự cố gắng người ta, chứ không phải người ta bảo ô bây giờ tôi được không thành vấn đề nữa, giờ tôi có tiền nhiều rồi, tôi làm nhiều, tôi chỉ đóng thuế cho chính phủ Mỹ thôi. Đó, cái đó là cái sai lầm. Bích Tiên đưa cái vấn đề này lên để chúng ta khuyến khích các con cháu của chúng ta, hoặc chính chúng ta cũng vậy, chúng ta phải cố gắng bất cứ kỳ gì cũng vậy. Đó, để mà giúp cho cái đời sống chúng ta được better hơn, chứ đừng có ỷ lại. Sống bên này không cần ỷ lại, bởi vì những người ỷ lại người ta chỉ có sống welfare hay là gì đó thôi. Bất đắc dĩ lắm mình mới nhận welfare qua cái cơn nghĩa là khó nhập của mình. Đó, rồi sau đó mình cố gắng mình tiến lên, chứ đừng có nghĩ là tôi đang có welfare bây giờ tôi đi làm full time á. Bích Tiên gặp mấy người cũng vậy, nói tôi phải đi làm bạc full time, nếu mà tôi làm full time thì chính phủ bỏ tiền, cắt bớt tiền tôi để không cho tiền nhà, tiền cửa, tiền gì đó. Bên Cali này người ta cho những cái housing, cứ kỳ lại vào housing ăn với chơi suốt ngày thôi, không có làm gì nữa hết. Cái đó là ông Trump, ông nhìn thấy cái chuyện đó và ông đang thanh lọc những cái người đó. Đó thì Bích Tiên chỉ nói đại khái như vậy để cho chúng ta là biết là chúng ta ở nước Mỹ, chúng ta phải contribute cho nước Mỹ mỗi ngày mỗi giờ mạnh, và cho cái gia đình của chúng ta, nếu con chúng ta nữa, nó nhìn chúng ta cố gắng thì nó phải cố gắng cái đời sống của chúng nó thôi, chứ thấy bố mẹ suốt ngày ăn ngồi ăn không ngồi rồi xong rồi là chỉ ý lại thì đời sống chúng nó cũng vậy. Cái đó là cái sai lầm của một số người. Bích Tiên chỉ có nói chung như vậy thôi, bất cứ sắc dân nào cũng có những người như vậy.
Dạ
bây
vâng.
Giờ thì xóa đi, ngay xóa đi. Tại vì Bích Tiên mới coi cái trận đấu, thành ra Bích Tiên thấy cái sự cố gắng của những người này mình rất là phải nói rất là đáng
phục. Rằng là sao cô Bích Tiên không lên đấu với anh chàng 37 tuổi đi cô?
Cô già rồi, ngày xưa cô được nhiều tennis trophy lắm. Bích Tiên nói không phải khoe với quý vị đâu, nhưng mà Bích Tiên phải nói cũng nhờ như vậy, nhờ những tinh thần như vậy đó, mình chơi tennis đó, mình có tinh thần thể thao, tinh thần thượng võ, và mình giữ gìn sức khỏe của mình, và hơn nữa là nó vui nữa, về những cái mình đi những cái competition như vậy đó, về cả Mỹ lẫn Việt luôn, thì Bích Tiên được cũng khá nhiều trophy. Từ cái năm mà Bích Tiên biết chơi đến giờ, từ hồi đó mới có hai mấy tuổi thôi, qua đây có hai mấy tuổi, thành ra ông xã Bích Tiên dạy cho Bích Tiên chơi, và sau đó thì huấn luyện các con nó chơi nữa, thành ra đứa nào nó cũng rồ trên cái vấn đề tennis ấy. Nhưng mà bây giờ thì Bích Tiên lớn tuổi rồi, Bích Tiên cũng phải slow down đi, keep up slow down nhiều lắm, bởi vì cái tuổi của mình nó không cho phép mình chơi nghĩa là hăng hái như ngày xưa nữa. Thì mình có những bộ môn khác mình chơi thêm vào đó, theo cái tuổi của mình thôi. Nhưng mà hôm nay thì Bích Tiên nói nhiều quá rồi, nhưng mà bây giờ để Bích Tiên trở lại chương trình chúng ta nhé. Bích Tiên có một cái lá thư để Bích Tiên đọc lên trên này, mà đây là lá thư của một nam thính giả. Và đây là một trong những cái vấn đề mà phải nói là Bích Tiên thấy gặp nhiều, là có nhiều cháu cũng gọi điện thoại cho Bích Tiên, nhiều giới trẻ gọi điện thoại Bích Tiên và hỏi thăm nhiều lắm. Nhưng mà bữa nay thì Bích Tiên nêu cái trường hợp này lên để cho các quý vị có thể giúp ý kiến cho một vị nam thánh giả sau đây. Kính thưa cô Bích Tiên, cháu đang có một cái vấn đề cần sự giúp đỡ ý kiến của cô. Cháu năm nay 35 tuổi, nhưng chưa tìm được người bạn gái nào, mặc dầu cháu được giới thiệu rất nhiều qua họ hàng, bạn bè, và những người quen biết. Cháu qua Mỹ được trên 10 năm và đã học lấy bằng cấp của Mỹ. Cháu ra trường với bằng tiến sĩ danh dự. Do đó, chính phủ Mỹ cho cháu làm việc tại Mỹ cho đến ngày hôm nay. Cháu đang làm cho hãng IBM, một cái hãng điện tử lớn của Mỹ. Cháu cũng cho cô biết là một kỹ sư có kinh nghiệm, có lương cao, đang làm cho một công ty điện tử Mỹ. Cuộc sống của cháu quá đầy đủ. Nhưng, thưa cô, cháu chỉ thiếu có một mái ấm gia đình thôi. Dưới đây, cháu xin tả một ngày đi chơi với cô bạn gái tương lai của cháu. Để giữ một khoảng cách, cháu liên lạc với cô bạn gái mới bằng cách text cho cô để mời cô đi chơi. Thường thì cháu mời cô ấy đi ăn phở. Theo cháu nghĩ, ngày đầu tiên chưa biết nhau thì nên mời ăn phở là món thuần túy, ai ăn cũng thích. Đi nhà hàng sang có thể mấy cô bị dị ứng đồ ăn. Cháu là người hay nói nên cháu hay nói về cháu hơn, vì cháu cũng là một đề tài chính của câu chuyện. Và cũng để tỏ ra mình là một người hiểu rộng biết nhiều, cháu hay khuyên cô ấy nên làm điều này điều nọ. Khi đang ăn phở, nếu cháu thấy không hợp thì cháu sẽ cắt ngang, nói rằng phải vô sở làm việc hoặc đã có hẹn với bạn rồi. Trong vòng một tiếng, cháu sẽ chấm dứt chuyến hẹn hò này. Lúc chia tay để cô ấy khỏi mất mặt, cháu thường hẹn cho có lệ. Cháu nói sẽ giữ liên lạc rồi sẽ gặp lại kỳ tới. Nhưng sau đó cháu không bắt phone, không trả lời text của người đẹp gọi đến. Xin cô cho cháu biết ý kiến, tại sao ai cũng không thích cháu? Có lẽ cháu là người quá tài cao, hoặc người con gái Việt Nam ở bên Mỹ không được thuần túy bằng gái Sài Gòn. Hay là vì bên này là gái thừa trai thiếu nên cháu mới ỷ y. Cháu xin cảm ơn lời chỉ dẫn của cô và quý thính giả. Cháu kính chúc cô đầy sức khỏe tốt để còn cố vấn cho mọi người. Ký tên là Trí Lê. Dạ thưa, đó là bức thư của anh Trí Lê đã gọi cho chúng ta, đã gửi cho chúng ta. Xin kính mời quý vị cố gắng nhìn chút thì giờ quý báu để mà gọi vào giúp ích dùng cho một bạn trẻ như vậy.
Wow, bức thư này không biết là Nam Phương nghĩ sao và cũng như quý vị nghĩ sao. Số điện thoại của đài 817-899-4110. Kính mời quý vị gọi vào góp ý cho anh Trí Lê, tại sao cho tới ngày hôm nay anh
35 tuổi mà vẫn chưa tìm được bạn gái.
Đúng tuổi của sư phụ luôn đó. mà chưa tìm được bạn gái. Anh quá là tài cao, tiến sĩ danh dự, qua Mỹ trên 10 năm, làm cho hãng điện tử IBM, lương cao, kỹ sư. Nhưng mà và khi mà anh tìm một cô bạn gái tương lai thì anh đi chơi, anh test cho cô, và cái món ăn mà anh nghĩ là thuần túy của người Việt Nam là nên đi ăn phở trước. Cũng hay, cũng thấy hay. Và thường mà đi chơi thì anh thích nói về bản thân mình hơn, và cho thấy là anh hiểu rộng thì anh hay khuyên cái cô bạn gái này. Và nếu mà anh cảm thấy anh không thích cô bạn gái này thì anh không muốn làm mất mặt thì anh cũng nói anh hẹn lại sau. Nhưng mà khi người ta gọi cho anh thì anh không bắt phone, anh cũng không có test lại. Nhưng mà cho tới ngày hôm nay, dường như anh thấy anh có nhiều thứ nhưng mà tại sao anh vẫn còn cô đơn. Kính mời quý vị gọi vào đài 817-899-4110. Nhã Quyên, Nam Phương kính mời vị thính giả trên đường dây. Hello.
Hello, dạ xin chào. Mời.
Dạ xin mời ạ.
Hello, dạ xin chào ạ.
Dạ xin chào dì Tư này.
Dạ dì Tư.
Dạ Bích Tư xin chào dì Tư. Dì Tư khỏe không?
Dạ khỏe. Dì Tư đang nghe nãy giờ này dễ cười quá hả?
Dạ.
Dì không học dơ rồi, phải hỏi cô bạn coi em thích ăn cái gì, em thích đi đâu anh dắt đi, không không rồi mình là cánh của mình thì thích phở thật, như người khác người ta không thích. Dạ.
Dạ. Tức là dì Tư nói là thay vì đi ăn phở thì phải hỏi ý kiến là cô bạn trước phở mà.
Dạ đúng rồi. Hỏi là cô bạn trước coi là em thích cái gì, anh Kiều rồi từ từ rồi mình cho hiểu coi cái tánh nết của cô sao. không không chụp mình đi ăn phở mình thích, tuy nhiên đôi khi người ta không có thích Betty. Tôi có đứa cháu ngoại trong nhà đây, má nói dạ. Ăn phở chán mà nó nói vậy á, nó gãi đầu. Thành ra cái ý thức của nó đó mình phải hỏi á, cái gì tôi cũng không biết để suy sư bán để thế nào. Còn cái khó tính là khó tính cũng vậy nữa. À, giờ mình cũng coi mình đi, mình thế nào và cô kia thế nào, chiều đi nếu mà có bạn gái không cần tính tới hôn nhân đâu. Cậu ơi, chắc có nghe trên bài cái gì ha, đang nghe đó, không cần đâu, mình tập bạn bạn gái trước rồi coi bạn gái thích cái gì, coi bữa nay em đi bận cái gì, áo gì anh bận áo gì để học này kia đó, rồi từ 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 học ý kiến thôi. Cái nhảy vô rồi mình lấy ý kiến mình không rồi, ý kiến người ta không có rồi cũng hơi mệt mỏi đó. Nếu mà chú hỏi cô Betty, Betty chắc cũng trả lời dễ thôi, chứ tôi ngoài ra tôi thấy cũng khó khăn để trả lời.
Nhưng mà dì Tư nghe cái bức thư đó, là dì Tư thấy cái lời của anh chàng của Trí Lê đó, thì dì Tư thấy là sao? Anh nói là anh là người nghe là coi như thành công trên nước Mỹ này, đi du học bên này được cái bằng tiến sĩ mà danh dự nữa, thành ra được Mỹ họ giữ lại đây, bởi vì bên Mỹ này như BT nói rồi đó, họ rất là trọng những cái người mà giỏi để đưa vào nước Mỹ này, thành ra họ giữ lại chứ họ không có đuổi về như những nhiều trường hợp khác đó. Học mà thường thường bằng cấp mà ra trường mà thấp á, là đến thời gian là phải đi về lại quê hương của mình thôi, không được ở. Nhưng mà Mỹ anh ra trường cao, thành ra anh rất là giỏi.
Người Việt Nam mình qua bên đây như thế này là cũng hiếm lắm, nhưng cũng có nhiều người ta cũng có mà người ta cũng minh lên thôi, hiếm lắm. Thưa ráng cố gắng đi cậu Trí đó ơi.
Tên là Trí, gì tôi tên là Trí. Trí
cố gắng lên. Nếu mà mình thấy vậy là mình làm bạn với cô nào mà không phải người Việt Nam của mình. Trong sở thiếu gì bạn mấy cô gái đẹp đẹp nhỏ nhỏ Mỹ rồi đó cũng vô làm việc ở trong đó đó, mình để cái tính của mình học cao rồi mình cái lựa người cao cũng khó đi đó. Chẳng thà cao thấp giờ không biết, mà cái tình yêu mình có, mình trao đổi với nhau, mình có thương nhau trao đổi với nhau, chứ mình cứ lấy mình nghĩ là chiến sĩ là lớn, chiến sĩ là tiền làm việc tốt, nhiều người ta cũng có nhiều tốt lắm, nhưng mà ta chưa khoe ra Betty, ta chưa nói ra Betty. Thành ra cũng khen đó, chị Tư cũng khen. Khen là có một người quý hoa của mình, người Việt Nam mình đã thấy là danh dự lắm rồi, còn gì nữa.
Nhưng mà anh này không thiếu gì hết, anh cũng nói vậy, anh không thiếu gì hết, nhưng mà chỉ anh thiếu là thiếu cái mái ấm gia đình, bởi vì anh cũng muốn có một cái người vợ đàng hoàng để lập gia đình, nhưng mà anh cứ hẹn cô này cô kia chẳng hạn như vậy, thì sau một thời gian đó là coi như bị break, không có hợp. Anh nói hoặc là người ta ghét anh, người hoặc là anh bỏ người ta. Cái vấn đề chính ở đây là vậy. 35 tuổi thật sự ra là ở bên Mỹ này thì không đến nỗi già lắm đâu, nhưng mà ở bên Việt Nam mình họ, anh mới qua Mỹ mười mấy năm đây đi học lấy bằng bên Mỹ này, thì như hồi Betty về Việt Nam, Betty đưa các cụ về Việt Nam mới thấy vậy, mấy cái người cháu của mình đó ở bên Việt Nam mình mới có 17, 18 tuổi thôi, mà chúng nó cũng lo lắm. Mấy con gái á, nó lo, nó bảo cô cháu sợ tụi cháu ế chồng quá. Nó nói một câu như vậy, nói chứ trời ơi, mấy cháu mười mấy tuổi mấy cái cháu lo cái gì. Nó nói bên này nó vậy đó cô ơi, mình mười mấy tuổi mà mình chưa có ai á, hoặc là 20 tuổi tự nhiên họ nói mình con gái ế rồi, thành ra ai đứa nào nên cũng muốn có gia đình sớm. Con trai cũng vậy á.
Nếu mà chú đó khó tính quá thì biểu chú nhẫn nại đem tiền về cho bà con mình hỏi một cô nào đó cho dì ý mình, mấy cô gái cũng chờ đợi đó chú ơi. Vậy thôi, chị Tư xuống được nhà dây để quý vị vô nha.
Dạ vâng, dạ cảm ơn chị Tư.
Thì xin chú mình cũng sửa tắm lại một chút.
Dạ.
Mình mà lấy ý thức mình không, thành là có người thích người không, tôi thấy mình cháu tại tôi, cháu ngoại tôi đây.
Dạ vâng.
Nó cũng ra tốt trường lắm, nhưng mà không khoe.
Dạ.
Nó nói chiến sĩ, tiếng gì hết, đi ra tốt trường, nó cũng lái xe ngon lành, nó có tốt việc ăn việc làm nó lắm, nhưng mà nó cũng không có khó tánh, nhưng mà nó, đi chung má ta ăn gì bữa nay, đi đi tiệc hay là đi ăn phở, má mới nói má mới thích ta mới thích con bắt đầu nói chờ gãi đầu, tôi thấy rõ ràng.
Dạ vâng.
Gãi đầu da, nó nói phở hoài chán quá mà bà ngoại nghe nha.
Dạ.
À,
dạ cảm ơn dì Tư.
Tôi cũng nhắc nhở là cái tiếng đó là cái tiếng mình thích. Hôm nào mà không có cô vợ hay cô bồ đó mình đi ăn, mình thích. Còn có nói là có cô đó đó mình lấy lòng họ.
Dạ vâng.
Dạ,
cảm ơn
dạ,
dì Tư nhiều.
Dạ, biết tiếng chào dì Tư, cảm ơn dì Tư đã gọi vào nha. Dạ.
Cảm ơn dì Tư đã gọi vào và Nhã Quyên, Nam Phương xin phép quý vị thính giả được gửi đi một vài phần thông tin thương mại thật ngắn và sau đó sẽ trở lại phần 2 của chương trình có những niềm riêng. Kính mong quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài.